Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh các bạn đón nghe và tham dự hàng tuần lớp dự bị hôn nhân của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa chan hòa ơn lành trên các bạn và dẫn dắt gia đình mới của các bạn trong những ngày tháng sắp đến. Chúng tôi đã có bài học, nên nếu các bạn nào cần, xin cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày bài thứ hai trong đề tài Nền tảng cho một hôn nhân bền lâu. Đây là những yếu tố giúp các bạn có một hôn nhân lâu bền và hạnh phúc. 10 yếu tố làm nền tảng cho một hôn nhân hạnh phúc bền lâu là tình yêu thương, lòng tin cậy, chân thật, hy sinh, cam kết, quý trọng, tha thứ, vâng phục, chung thủy và có cùng một chí hướng. Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày chi tiết về tầm quan trọng của những yếu tố này trong đời sống hôn nhân. Trước hết là tình yêu thương. Tình yêu thương là yếu tố đầu tiên và căn bản trong đời sống lứa đôi, nên chúng ta cần xét xem tình yêu của mình là tình yêu như thế nào. Nếu bạn và người yêu yêu nhau với một tình yêu ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích riêng cho mình, tình yêu đó không thể là nền tảng cho hạnh phúc gia đình. Nếu các bạn yêu nhau bằng tình yêu có điều kiện, yêu vì người yêu có những đặc điểm mình thích hoặc làm những điều mình vừa lòng, tình yêu đó cũng không giúp cho hôn nhân của các bạn được hạnh phúc lâu bền. Vì khi người phối ngẫu không còn những điều các bạn say mê hoặc không làm bạn vừa ý, thì tình yêu đó cũng hết. Nếu các bạn quyết định lập gia đình với nhau vì nghĩ rằng người yêu sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu cho mình, sẽ làm điều này điều kia cho mình, thì các bạn sẽ thất vọng khi thấy thực tế không được như điều các bạn trông mong. Có những bạn trẻ đến với nhau bằng tình yêu bồng bột nhất thời, tình yêu lãng mạn hay tình yêu ích kỷ có tính cách chiếm hữu. Những tình yêu đó không thể là nền tảng cho một hôn nhân hạnh phúc. Nếu các anh yêu các cô vì vẻ đẹp bề ngoài như ánh mắt, nụ cười, mái tóc, v.v. hoặc các cô yêu các anh vì các anh hào hoa phong nhã, biết nói những lời ca tụng tân bốc, yêu vì những món quà đắt tiền, những chiều chuộng chăm sóc đặc biệt, tình yêu đó sẽ phai tàn nhanh chóng, nhất là khi ta đã chinh phục được người mình yêu. Không những thế, khi sống chung, các bạn sẽ thất vọng khi nhìn thấy khuyết điểm của người yêu hoặc khi người yêu không còn những điều mà các bạn ưa thích. Nếu các bạn yêu nhau bằng tình yêu chiếm hữu thì cũng tương tự như tình yêu có điều kiện. Các bạn có thể yêu say mê, cuồng nhiệt. Nếu không chinh phục được người mình yêu, tình yêu đó lại càng gia tăng khiến các bạn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chinh phục hay chiếm hữu người mình yêu. Nhưng điều nguy hiểm của loại tình yêu này là khi các bạn chinh phục được người đó rồi, các bạn sẽ rất mau chán. Đó là lý do tại sao có những người đàn ông đeo đuổi một người đẹp suốt mấy mươi năm mới chinh phục được. Nhưng khi cưới được rồi thì hất hủi, bỏ quên, lãng quên, có người còn đi gian díu với người khác. Một ví dụ cụ thể về người có tình yêu chiếm hữu rồi sau đó chán ngay là trường hợp của Amnon và Tama ghi trong Cựu Ước sách Samuel thứ nhì chương 13. Theo phân đoạn kinh thánh này, Amnon yêu Tama, nhưng vì Tama là em cùng cha khác mẹ, nên Amnon không được phép cưới Tama làm vợ. Sau có người bày mưu, Amnon giả vờ đau nằm trong nhà và xin vua cha là David sai Tama đem thức ăn đến cho mình. Khi Tama mang thức ăn vào phòng cho Amnon, Amnon đã dùng sức mạnh chiếm đoạt Tama. Và Kinh Thánh ghi rằng, sau đó Amnon lấy làm gớm ghét Tama, đến nỗi tình người ghen ghét nàng lại lớn hơn tình thương yêu nàng khi trước. Và cuối cùng, Amnon đã sai người đuổi Tama đi, chẳng một chút thương xót. Để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, vợ chồng các bạn phải yêu nhau bằng tình yêu thương thật, là tình yêu không ích kỷ, không có điều kiện và không thay đổi theo hoàn cảnh. Có lẽ các bạn nghĩ, như vậy làm sao biết mình phải yêu nhau như thế nào, tìm đâu được tình yêu đặc biệt đó? Đó là tình yêu của Chúa, tình yêu bắt nguồn từ Chúa. Đặc điểm của tình yêu thương thật được mô tả trong Kinh Thánh, và nhờ sức của Chúa, chúng ta có thể sống với nhau bằng tình yêu này. Trong thư Côrintô thứ nhất chương 13, sứ đồ Phaolô mô tả đặc điểm của tình yêu thương như sau. Nếu có Kinh Thánh, mời các bạn dở ra trong phần Tân Ước, thư Côrintô thứ nhất chương 13. Chúng tôi xin đọc từ câu 1 đến câu 8. Sứ đồ Phaolô viết: Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Theo lời sứ đồ Phaolô mô tả, chúng ta thấy tình yêu thương có tất cả 15 đặc điểm. Chúng tôi sẽ lần lượt giải thích từng đặc điểm để các bạn có thể dựa vào đó kiểm điểm xem tình yêu các bạn dành cho nhau có phải là tình yêu thương thật hay không. Đặc điểm đầu tiên của tình yêu thương là hay nhịn nhục. Nhịn nhục có nghĩa là kiên nhẫn chờ đợi điều ta trông mong. Chữ nhịn nhục cũng có nghĩa là kiên nhẫn chịu đựng. Người có tình yêu thương thật là người có sức chịu đựng người, chứ không phải chỉ là chịu đựng hoàn cảnh khó khăn. Rồi đây, trong đời sống vợ chồng, các bạn sẽ cần lòng nhịn nhục đối với nhau. Bạn và người phối ngẫu là hai cá nhân riêng biệt với những đặc điểm khác nhau. Hai người có tính tình khác nhau, thói quen sở thích khác nhau. Khi sống chung dưới một mái nhà, các bạn sẽ không tránh được những lúc làm mất lòng nhau hay là bất đồng ý kiến với nhau. Vì lý do đó, vợ chồng cần nhịn nhục nhau và chấp nhận nhau. Có như thế mới giữ được sự hài hòa, êm ấm trong gia đình. Biết bao nhiêu gia đình vì vợ chồng thiếu nhịn nhục nhau mà gia đình tan nát. Người đời có câu, ông ăn chả, bà ăn nem. Nhưng đó không phải là cách cư xử của người có tình yêu thương. Là con của Chúa, khi gặp khó khăn, hiểu lầm giữa vợ chồng, chúng ta hãy vì tình yêu thương mà kiên nhẫn, nhịn nhục đối với nhau. Lời dạy sau đây của sứ đồ Phaolô là điều các bạn cần ghi nhớ và thực hành mỗi khi vợ chồng có điều bất đồng ý kiến hay là bất hòa với nhau. Phaolô viết, anh em phải ăn ở xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 1 đến câu 3. Đặc điểm thứ hai của người có tình yêu thương thật là nhân từ. Người có lòng nhân từ là người cư xử tốt với mọi người, trong mọi hoàn cảnh, ngay cả với người không tốt với mình. các bạn có cư xử tốt với nhau trong mọi lúc mọi nơi không? Có người nhịn nhục nhưng mà không nhân từ. Ví dụ khi hai vợ chồng có chuyện bất đồng ý kiến với nhau, người vợ hay người chồng nhịn, không nói, cũng không cãi lại, nhưng trong lòng buồn giận và cay đắng. Cũng có người yên lặng không cãi, thấy như là nhịn nhục, nhưng thật ra là dùng sự yên lặng để trả thù hay là để làm khổ người kia. Đây không phải là cách cư xử của người có tình yêu thương thật. Nếu vợ chồng các bạn có tình yêu thương thật đối với nhau, khi người kia lỡ làm hay nói điều gì khiến các bạn buồn hay bị tổn thương, các bạn sẽ thành thật nói cho người đó biết, nhưng nói một cách nhẹ nhàng, yêu thương và vẫn tiếp tục cư xử tử tế. Đó là nhân từ trong tình yêu. Khi có lòng nhân từ, chúng ta sẽ nghĩ đến niềm vui và hạnh phúc của người mình yêu và sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của người đó. Các bạn thân mến, bài học của lớp dự bị hôn nhân trong tựa đề Nền tảng cho một hôn nhân bền lâu đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Nếu muốn có những bài này, xin liên lạc với chúng tôi qua điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.